de Paris RFI, Radio France International, đừng nghe quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 1 tháng 8 năm 2011.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu xét xử công bằng đối với ông Cù Huy Hà Vũ.
Tại Mỹ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đạt thỏa thuận về nợ công.
Trung Quốc săn lùng các nghi can và ém nhẹm thông tin về bạo động ở Tân Cương.
Hàn Quốc cấm nhập cảnh ba nghị sĩ Nhật Bản muốn đến vùng đảo tranh chấp Đốc Đô.
Tổng thống Nga hủy bỏ chuyến đi Ukraine do bất đồng trên hồ sơ khí đốt.
Mỗi ngày một sự kiện, quốc hội mới của Thái Lan khai mạc trong một đất nước bị chia rẽ trầm trọng.
Dự án quy hoạch thủ đô Hà Nội gây nhiều tranh cãi. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Trần Thanh Vân.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch yêu cầu xét xử công bằng đối với ông Cù Huy Hà Vũ. Ngày mai tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về bản án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bản thông cáo đề ngày hôm nay, 1 tháng 8, 2011, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch cho rằng kết quả phiên xử ngày mai sẽ có những tác động quan trọng đối với pháp quyền và quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Tổ chức này nhắc lại là phiên xử sơ thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 vừa qua đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông Hà Vũ. Theo lời Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị giam vì những lý do chính trị sau một phiên xử vi phạm quyền của ông. Bây giờ chính quyền Việt Nam ít ra nên làm một điều tốt, đó là xử phúc thẩm một cách độc lập và công bằng. Nhân đây, Human Rights Watch nhắc lại là ở Việt Nam hiện nay có ít nhất 846 tù chính trị và tôn giáo. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một trong khoảng 40 nhà hoạt động, nhà văn, blogger và thành viên các tổ chức tôn giáo độc lập bị kết án tù từ tháng Giêng năm 2009. Ngoài ra, 38 nhà bất đồng chính kiến ôn hòa khác đã bị bắt ở Việt Nam trong hai năm 2010 và 2011 và đang chờ ngày ra tòa. Trả lời hãng tin Đức DPA hôm nay, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch, nói rằng ông không nghĩ là phiên xử phúc thẩm sẽ giảm án cho ông Cù Huy Hà Vũ, vì theo ông, chính quyền muốn xử ông Cù Huy Hà Vũ làm gương để cho những người khác thấy rằng bất cứ ai, dù có gốc gác quan hệ đến đâu, nếu dám đòi quyền tự do và thách thức chính quyền đều sẽ gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Cũng về nhân quyền, vợ của giáo sư Phạm Minh Hoàng, bà Lê Thị Kiều Oanh, hôm nay cũng vừa cho phổ biến trong và ngoài nước một bức thư khẳng định chồng bà vô tội. Ngồi tù từ 12 tháng nay, ông Phạm Minh Hoàng sẽ bị đem ra xử ở Sài Gòn ngày 10 tháng 8 tới đây với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chiếu theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Nhưng theo bà Lê Thị Kiều Oanh, ông Hoàng hoàn toàn vô tội vì trước hết những bài viết của ông với bút danh là Lê Kiến Quốc đều nêu lên những vấn đề mà cả nước quan tâm như tình trạng biển đảo của Việt Nam, vấn đề khai thác bauxit, các hiện tượng tiêu cực về xã hội, giáo dục, y tế mà nay báo chí cả nước và dư luận đều đề cập đến. Bà Lê Thị Kiều Oanh khẳng định là ông Phạm Minh Hoàng cũng không có tội khi đứng ra tổ chức các khóa học kỹ năng mềm cho sinh viên và khi tham gia các tổ chức đoàn thể lúc còn sinh sống tại Pháp. Trong thư, bà Kiều Anh cho biết là chồng bà đã bị tạm giữ quá thời hạn 4 tháng mà không hề có văn bản nào chính thức hóa việc giam giữ kéo dài này. Bà Kiều Anh sợ rằng nếu chính quyền đã có thể tạm giam ông Phạm Minh Hoàng đến 12 tháng như thế thì họ có thể xử nạn ông trong phiên tòa sắp tới. Cho nên bà Kiều Anh kêu gọi mọi người gia tăng sự can thiệp cho chồng bà, đặc biệt là dư luận và chính phủ Pháp, để chính quyền Việt Nam xem xét lại và trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.
Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ đạt được thỏa thuận về trần nợ công. Thế giới như đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì nguy cơ Hoa Kỳ vỡ nợ đã được đẩy lùi. Vào tối qua, thì hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa rốt cuộc đã đạt thỏa hiệp về việc nâng trần nợ công của nước Mỹ và giảm thâm thủ ngân sách liên bang. Chính Tổng thống Obama đã loan báo tin trên. thỏa thuận tuy nhiên còn phải chờ lưỡng viện quốc hội thông qua vào hôm nay. Dĩ nhiên là thỏa thuận đạt được sau những cuộc thương lượng gây go cho đến tận giờ phút chót đã làm nhiều người bất bình, nhất là trong đảng Dân Chủ, vì ông Obama đã không áp đặt được việc tăng thuế để đánh đổi lấy việc cắt giảm chi tiêu. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pourtet tường thuật từ Washington.
À 20h40, hier soir, Barack Obama a fait son entrée dans la salle de presse de la Maison Blanche pour annoncer que les chefs de file des deux partis.
Vào lúc 20h40, ông Obama đã bước vào phòng họp báo của Nhà Trắng để thông báo là chủ tịch hai đảng ở Quốc hội đã chấp thuận kế hoạch của nghị sĩ McConnell, chủ tịch phe Cộng hòa ở Thượng viện. Kế hoạch dự trù tăng mức trần nợ công của Mỹ lên ít nhất 2.100 tỷ đô la. Ngân khố Mỹ như thế có thể vay mượn sau thời hạn mùng 2 tháng 8. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ cũng không cần phải xin phép Quốc hội để nâng trần nợ công cho năm 2013. Điều này sẽ tránh được một cuộc tranh luận như vừa qua, vào lúc diễn ra cuộc vận động tranh cử vào năm tới đây. Riêng việc giảm chi tiêu sẽ được thực hiện qua hai giai đoạn, 1.000 tỷ đô la ngay bây giờ, và ít nhất 1.000 tỷ và 500 triệu trong giai đoạn kế tiếp. Cũng như trong mọi thỏa hiệp, mỗi bên đều phải nhượng bộ, do đó không ai thực sự hài lòng. Tuy nhiên, phe Cộng hòa có lẽ giành phần thắng nhiều hơn là phe Dân chủ. Ông John Boehner, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Hạ viện, đánh giá là đảng của ông đã giành được 98% những gì mà họ đòi hỏi. Nhưng bây giờ thì ông còn phải thuyết phục những người trong nhóm Tea Party vốn không mấy hài lòng. Tuy nhiên, những người bất bình nhất là các dân biểu đảng Dân chủ ở Hạ viện. Chỉ nhìn phản ứng của bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại đây, cũng đủ thấy nỗi bực dọc của họ như thế nào. Bà Pelosi là người duy nhất trong 4 người tham gia cuộc đàm phán là không lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đạt được. Bà sẽ khó mà thuyết phục một cách nhiệt tình các dân biểu đảng Dân chủ họp lại hôm nay để bàn về kế hoạch đã được chấp nhận, nhất là những người theo xu hướng cấp tiến rất tức giận vì ông Obama đã chấp nhận những khoản cắt giảm mà không đòi được việc tăng thuế đối với những người giàu nhất, cũng như không cắt được những khoản miễn thuế đối với các tập đoàn lớn. Ngày hôm nay là một ngày mang tính chất quyết định, vì để văn kiện trở thành luật và được Tổng thống ký ban hành thì cần phải sự đồng ý của Lưỡng viện Quốc hội.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Trung Quốc săn lùng các nghi can và ém nhẹm thông tin về bạo động ở Tân Cương. Sau các vụ bạo động hồi cuối tuần tại Kaskia, Tân Cương, làm cho 19 người chết, chính quyền địa phương đã lên án những kẻ khủng bố được huấn luyện ở nước ngoài đứng sau vụ này. Tuy nhiên, khó thể biết được cụ thể những gì đã diễn ra vì thông tin bị ngăn cấm. Theo nguồn tin chính thức, thì 14 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng dao hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Lực lượng an ninh đã bắn hạ 5 thủ phạm. Vụ này xảy ra chưa đầy 2 tuần sau các vụ xung đột ngày 18 tháng 7 tại Hòa Tân, cũng thuộc Tân Cương, làm cho 20 người chết. Hôm nay, tình hình đã yên tĩnh trở lại, nhưng cảnh sát hiện diện cùng khắp. Hãng tin Pháp AFP nhận định, chính quyền Bắc Kinh luôn lên án các tổ chức khủng bố nước ngoài đã giật dây các vụ gây rối tại Tân Cương, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào. Thông tin viên của RFI tại Bắc Kinh, Stefan Lagarde, tường trình.
Le couvre-feu n'a pas été officiellement déclaré, mais ça y ressemble. Depuis hier soir, 18h, des barrages sont installés aux entrées de Kashgar, les magasins sont fermés.
Lệnh giới nghiêm chưa chính thức được tuyên bố, nhưng tình hình đúng là như thế. Bắt đầu từ tối qua, Chủ nhật 31 tháng 7, kể từ 18 giờ trở đi là các rào chắn đã được thiết trí tại các lối vào Kashgar, tiếng Hoa đọc là khách thập. Các cửa hàng đều đóng cửa, và ảnh của hai nghi can người Duy Hô Nhĩ liên quan đến vụ tấn công hôm Chủ nhật được dán đầy các bức tường của thành phố. Một món tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ, tương đương gần 11.000 euro, được hứa hẹn sẽ dành cho những ai giúp xác định được nơi ẩn náu của hai người này. Các thông tin trên được đưa ra trên Internet, báo chí Trung Quốc đều im hơi lặng tiếng trước các sự kiện hồi cuối tuần qua. Từ sáng nay, luồng thông tin từ Tân Cương qua mạng WeChat có thể xem là mạng Twitter của Trung Quốc dường như đã bị chặn đứng lại. Ngoài ra, các hình ảnh và các câu chuyện kể về các cuộc bạo động cách đây vài tiếng đồng hồ đều bị xóa khỏi các diễn đàn. Trước mắt, Tân Hòa Xã luôn nói về 4 nghi phạm đã bị bắt, ám chỉ những kẻ nổi dậy, từ ngữ thường được dùng để chỉ những người ly khai Duy Hồ Nhĩ. Đó là những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là sắc tộc thiểu số chủ yếu, sống tại vùng tự trị gần biên giới Trung Á của nước này. Ngược lại, trang web của chính quyền địa phương Kashgar sáng nay còn đi xa hơn, nêu rõ những vụ trên là do bọn khủng bố gây ra, mà thủ lĩnh có thể đã được huấn luyện ở Pakistan và Afghanistan.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tân Cương là vùng đất núi non thưa vắng dân cư ở Tây Bắc, có diện tích bằng 1/6 lãnh thổ Trung Quốc, giáp ranh với 8 quốc gia, trong đó có Afghanistan và 3 nước Cộng hòa Hồi giáo thuộc Liên Xô cũ. Đây là nơi có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất cả nước Trung Quốc, nhưng thường xuyên xảy ra các vụ xung đột chủng tộc. Dân số Tân Cương gần 20 triệu người thuộc 47 sắc tộc khác nhau, trong đó có 8 triệu người Di Ngô Nhĩ. Người Hán trước đây chỉ chiếm 6%, nhưng nay tỷ lệ này đã tăng lên đến 40% do chính sách di dân của Bắc Kinh từ thập niên 90. Tân Cương đã đòi độc lập từ trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm 1949. Các cuộc xung đột đã gia tăng vào năm 1990 sau khi quân đội Liên Xô cũ rút khỏi Afghanistan và 3 nước láng giềng Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan giành được độc lập. Kể từ khi xảy ra các sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, Bắc Kinh đã tăng cường trấn áp các phong trào ly khai ở Tân Cương với danh nghĩa chống khủng bố. Nhờ có sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã thành công trong việc Liên Hiệp Quốc đưa A-Team, một phong trào phản kháng của người Di Ngô Nhĩ, vào danh sách các tổ chức khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda.
Hàn Quốc cấm nhập cảnh đối với 3 nghị sĩ Nhật Bản muốn đến vùng đảo tranh chấp Tokto. Nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc vào hôm nay đã chặn giữ 3 nghị sĩ Nhật Bản khi họ vừa đặt chân xuống sân bay Gimpo ở Seoul. Theo phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hàn Quốc, họ đã bị giữ ở sân bay trước khi bị buộc quay trở về Tokyo. Đây là 3 nghị sĩ thuộc đảng đối lập Dân chủ Tự do PLD. Họ muốn đến đảo Ulleun của Hàn Quốc, hòn đảo nằm gần quần đảo Tokto nhất. Tokto, mà người Nhật gọi là Takeshima, là khu vực đang do Seoul quản lý nhưng bị Tokyo tranh chấp chủ quyền. Tokyo đã lên án ngay hành động của Seoul đối với 3 nghị sĩ Nhật Bản. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Tokyo, ông Yukio Edano, cho đấy là một cử chỉ rất đáng tiếc. Theo ông Edano, Nhật đã yêu cầu Seoul xét lại quyết định và cho phép 3 nghị sĩ Nhật vào Hàn Quốc hết thời gian. Hàng trăm người Hàn Quốc đã biểu tình ngay trước sân bay Gimpo, mang biểu ngữ đốt hình 3 dân biểu Nhật Bản. Theo AFP, 3 nghị sĩ này là các ông Yoshitaka Shindo, cháu của một viên tướng quân đội Nhật Hoàng, ông Tomoni Inada, nguyên là một luật sư từng phủ nhận vụ thảm sát ở Nam Kinh mà quân đội Nhật đã tiến hành năm 1937, và ông Masahisa Sato, một cựu quân nhân. Tại sân bay, ông Yoshitaka đã tuyên bố với báo chí là dù không được vào lãnh thổ Hàn Quốc bây giờ, nhưng họ dứt khoát sẽ trở lại một lần khác. Dĩ nhiên là ý định 3 nghị sĩ nói trên muốn đến đảo Ulleun đã được họ thông báo ầm ĩ từ trước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak từng cảnh cáo là Seoul không thể bảo đảm an ninh và đề nghị 3 người hủy bỏ chuyến đi. Tại Nhật, thì đảng PLD cũng cho biết là đã khuyên 3 nghị sĩ của họ không nên đến Hàn Quốc vào lúc này, trong lúc mà Quốc hội Nhật họp khóa bất thường và Thủ tướng Nam Tuột Càng có thể từ chức từ đây đến cuối tháng.
Bình Nhưỡng muốn nhanh chóng tái lập thương lượng 6 bên về hồ sơ nguyên tử. Hôm nay Bắc Triều Tiên đã tuyên bố muốn tái lập cuộc thương lượng 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Hàn Quốc cảnh báo rằng Bình Nhưỡng cần ngưng các chương trình nguyên tử trước đã. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng duy trì quan điểm tái lập các vòng đàm phán 6 bên vô điều kiện vào thời điểm gần nhất. Về phía Hàn Quốc, trưởng đoàn thương thuyết về hồ sơ nguyên tử Quy Xuân Lắc nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần có những cam kết cụ thể trong việc giải trừ hạt nhân trước khi ngồi lại vào bàn đàm phán 6 bên gồm 2 nước Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga. Tuyên bố trước báo chí, ông Quy Xuân Lắc nói thêm, chúng tôi không thể đến dự thương thảo khi mà chương trình nguyên tử vẫn luôn hoạt động và cho rằng sẽ quá tham vọng nếu tính đến việc tái lập đàm phán vào mùa thu này. Vào thứ Năm và thứ Sáu tuần qua, lần đầu tiên, các nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã gặp gỡ tại New York. Sau đó, phía Mỹ cho biết con đường cải thiện quan hệ đôi bên đã rộng mở nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đánh giá cuộc gặp này là rất xây dựng và có cung cách chuyên nghiệp. Phát ngôn viên Bình Nhưỡng nói rằng hai bên cùng nhận định việc cải thiện quan hệ song phương và một hiệp định hòa bình về giải trừ nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên là có lợi cho cả đôi bên. Tuy nhiên, cả Washington và Bình Nhưỡng đều không cho biết là sẽ tiếp tục gặp gỡ hay không.
Tổng thống Nga đã hủy bỏ chuyến đi Ukraine do bất đồng trên hồ sơ khí đốt. Theo nhật báo Nga Kommersant sơ ra hôm nay, thì Tổng thống Medvedev đã hủy bỏ chuyến đi Ukraine được dự kiến vào ngày hôm qua 31 tháng 7. Nguyên nhân là vì Kiev đã không chấp nhận thỏa thuận sáp nhập tập đoàn khí đốt Ukraine Naftogaz với tập đoàn Nga Gazprom. Trích dẫn nguồn tin ngoại giao Ukraine và Điện Kremlin, tờ Kommersant cho biết là Tổng thống Nga đã đặt điều kiện cho chuyến viếng thăm của ông là phải đặt thỏa thuận trên việc sáp nhập hai tập đoàn. Một nhà ngoại giao Ukraine giải thích là khi phía Ukraine đánh giá là hợp đồng không thuận lợi cho Kiev, thì Moscow cho biết là sẽ không có viếng thăm gì cả. Một nguồn tin phụ Tổng thống Nga cũng xác nhận giải thích trên. Tổng thống Medvedev đã quyết định hủy bỏ chuyến đi khi thấy là vụ việc không thực hiện được. Trên nguyên tắc, trong chuyến đi thăm Ukraine, ông Medvedev đến cảng Ukraine Sevastopol bên bờ Hắc Hải, nơi mà hạm đội hắc hải của Nga vẫn đóng trú, để tham gia các buổi lễ ngày 31 tháng 7, ngày lễ của Hải quân Nga. Từ nhiều tháng qua, thì Moscow đã cố thuyết phục Kiev cho sáp nhập hai tập đoàn khí đốt, vì Nga muốn kiểm soát các ngã xuất khí đốt sang châu Âu và các đường ống dẫn khí của Nga đi ngang qua Ukraine. Theo giới quan sát, bất đồng khiến Tổng thống Nga hủy bỏ chuyến đi đã khẳng định một điều, đó là Tổng thống Ukraine vốn thân Moscow đã ngày càng tỏ thái độ nghi kỵ đối với người láng giềng và đồng minh, luôn muốn thâu tóm kinh tế Ukraine.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Quốc hội mới của Thái Lan khai mạc trong một đất nước bị chia rẽ trầm trọng.
Hôm nay, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã chủ trì phiên khai mạc Quốc hội mới của Thái Lan với 500 dân biểu vừa được bầu trong cuộc tuyển cử ngày 3 tháng 7 vừa qua, sau 5 năm bất ổn chính trị gây chia rẽ trầm trọng đất nước này. Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Phua Thái của bà Dilip Shinawatra, em gái của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, hiện sống lưu vong, đã giành đa số tuyệt đối, nhưng đảng này vẫn liên minh với 5 đảng khác, và như vậy đang có tới 3/5 tổng số dân biểu quốc hội mới. Các dân biểu mới này sẽ bắt tay vào việc kể từ ngày mai. Trong vài ngày nữa, trên nguyên tắc, quốc hội sẽ bầu bà Dilip làm nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan. Như vậy là gần 5 năm sau khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào tháng 9 năm 2006, ông Thaksin coi như đã phục thù qua thắng lợi của em gái. Bà Dilip, năm nay 44 tuổi, nguyên là một nhà doanh nghiệp, chưa hề có kinh nghiệm chính trị, nên một số người cho rằng bà chỉ là con rối trong tay của ông Thaksin. Nhưng theo nhận định của ông Pavin Chachavanpompon thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, bà Dilip đã chứng tỏ là một nhân vật có sức thu hút mạnh mẽ và sẽ là một thủ tướng rất có năng lực. Tuy nhiên, theo nhà phân tích này, có nhiều thách thức rất to lớn đang chờ đón bà. Trước hết, tân thủ tướng Thái phải làm sao hòa giải thành phần dân nông thôn và dân nghèo thành thị ở miền Bắc và trong Bắc, vốn rất ủng hộ ông Thaksin, với thành phần trung lưu và giới tinh hoa, vẫn trung thành với hoàng gia Thái và rất ghét ông Thaksin. Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2006, xã hội Thái Lan đã bị phân hóa trầm trọng giữa hai thành phần nói trên. Đường phố Bangkok trong 5 năm qua đã liên tục rung chuyển vì những cuộc biểu tình rầm rộ của phe chống và ủng hộ Thaksin. Vào mùa xuân 2010, phe chống chính quyền, mệnh danh là phe áo đỏ, mà trong đó có nhiều người ủng hộ Thaksin, đã chiếm khu trung tâm Bangkok trong suốt 2 tháng trước khi bị quân đội giải tán, khiến hơn 90 người chết và 1.900 người bị thương. Phe áo đỏ nay đang đòi trừng trị những kẻ đã đàn áp biểu tình, tức là các lãnh đạo quân sự. Nhưng làm sao thi hành công lý mà không gây thù hằn với quân đội, đó là thách thức rất gây go đối với bà Dilip. Theo lời ông Sean Proprakon, nguyên là một phát ngôn viên của phe áo đỏ, bà Dilip đã thấy đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nên đã tuyên bố là sẽ giữ nguyên ủy ban hòa giải do cựu thủ tướng Vijayawada bổ nhiệm trước đây để giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng tòa có sẽ dám kết án các lãnh đạo quân đội hay không? Tương lai sẽ trả lời. Một vấn đề tế nhị khác đó là trong thời gian tranh cử, đảng Phua Thái, mà trên thực tế do ông Thaksin lãnh đạo từ nước ngoài, đã nhắc đến khả năng ban hành lệnh ân xá cho toàn bộ các chính khách bị kết án tù, mở đường cho cựu thủ tướng Thái hồi hương. Nhưng ai cũng sợ rằng, sự trở về của ông Thaksin bị kết án khiếm diện 2 năm tù sẽ gây rối loạn mới ở Thái Lan. Bên cạnh đó, bà Dinh Luật cũng chịu áp lực từ phía các lãnh đạo phe áo đỏ, nay đang đòi chia các cái lãnh đạo cao cấp trong chính phủ mới. Về mặt kinh tế, những lời hứa hẹn của đảng Phua Thái khi tranh cử, đặc biệt là hứa tăng lương tối thiểu, khiến cho giới doanh nghiệp lo ngại, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương Thái Lan sợ lạm phát sẽ tăng cao.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam do Trọng Nghĩa thực hiện với đề tài Việt Nam bị tố cáo xuất khẩu nạn phá rừng qua Lào, RFI phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Dự án quy hoạch thủ đô Hà Nội gây nhiều tranh cãi. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Xin mời quý thính giả theo dõi.
RFI xin chào kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Như bà cũng đã biết thì đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 từng gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn, cuối cùng cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt hôm 26 tháng 7 vừa qua. Là người đã từng rất quan tâm đến dự án này của Hà Nội, trước hết xin bà cho biết nhận xét của bà về bản đồ án đã có sửa đổi đôi chút này ạ.
Tôi muốn nói cái đầu tiên là tôi không tán thành với cái tiêu đề quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, bởi vì đã là quy hoạch có thể đưa giai đoạn có thể ngắn, 5 năm, 10 năm, quy hoạch trong giới hạn ngắn thôi cũng được, nhưng mà tầm nhìn thì phải là tầm nhìn lâu dài, vĩnh cửu, không bao giờ lại tầm nhìn đến năm 2050 cả. Cho nên là cái tiêu đề đó tôi đã không tán thành ngay từ đầu. Suốt từ lâu nay người ta vẫn ôm cái chữ này mà chẳng hiểu là đấy, cái người biết cái chữ đó hiểu cái nó không, nhưng mà như tầm nhìn phải tầm nhìn vĩnh cửu, không thể là 2050 được. Một cái đô thị nó tồn tại mãi mãi, có thể chưa làm, nhưng mà để đặt nó ở vị trí A này, tức là mãi mãi phải là vị trí A, chứ không thể đến năm đó thì ta lại chuyển đi chỗ mới. Không thể hôm nay mở rộng thủ đô, đưa chỗ thủ hành quốc gia ở mỗi nơi một tí, thì đến 2050 lại nhét đưa chính phủ vào một chỗ mới, không thể thế được. Nó phải là có một chỗ mà hôm nay chưa thực hiện được, thì lâu dài phải thực hiện đúng như thế, chứ không thể lại cũng muốn làm sao thì làm. Được. Còn cái việc thứ hai mà tôi muốn nói là suốt từ năm 2009 đến nay, cái việc làm phải mời tận một cái liên danh quốc tế BBG, hai công ty của Hàn Quốc và công ty của Mỹ, cuối cùng làm ấy, thì hiệu quả nó không ra làm sao cả. Bởi vì thực tế là cũng không phải BBG làm, BBG chỉ đứng cho có tên cho nó oai thôi. Hiện nay rõ ràng là Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn của Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch Đô thị Hà Nội làm. Thế và loay hoay quanh những cái chuyện nó không đâu ở đâu cả. Riêng về trục Ba Vì Hồ Tây hay cái trước kia gọi trục Thăng Long thì đấy là một cái chuyện tôi thấy là một cái sự cố tình, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì một trục đường đi nó nối từ điểm A đến điểm B, có thể qua một số điểm nào nữa thì nó phải mang một ý nghĩa gì đấy. Thì cái trục này hiện nay là đi, nếu nói từ chỗ Hồ Tây thì cũng không phải Hồ Tây vì dốc Chợ Bưởi. Nếu đi kéo thêm nữa ra Hồ Tây ấy, thế và kéo vào đến Ba Vì, Ba Vì cũng không làm cái điểm gì người ta cần nói cả. Còn hiện nay ở Ba Vì đã có đường, đường 32 là 10 năm rồi chưa xong, bây giờ không hiểu mấy năm nữa sẽ làm. Nếu như mà thực hiện cái trục Ba Vì Hồ Tây này, không hiểu đến năm nào có thể thực hiện được. Tôi chưa nói về chuyện tốn kém về tiền, thời gian mà để làm. Cho nên tất cả những cái đó tôi cảm thấy là một cái sự cố chấp thể hiện cái quyền lực của mình, nhưng mà không vô ý nghĩa. Bởi vì thú thật là này, tôi là nhà chuyên môn, tôi không thể chấp nhận được một cái người như cái ông Nguyễn Đình Toàn, một kiến trúc sư không có chuyên môn, vì ông ta học kiến trúc ra chỉ đi sửa chữa đền chùa, làm ở bên Bộ Văn hóa. Thế rồi ông ta có người thân ở Bộ Xây dựng thì ông ta tìm cách về Bộ Xây dựng và leo lên cái ghế cũng khá là cao so với một kiến trúc sư ở tuổi ông ta, để cuối cùng ấy là có chức có quyền và chỉ đạo về quy hoạch. Cho nên lại tất cả những việc đó nó thể hiện ngay cái sản phẩm hôm nay. Thế còn bây giờ quay lại chuyện thủ tướng, ông thủ tướng không có chuyên môn, vậy thì ông thủ tướng dựa vào ai? Dựa vào cố vấn là nhà chuyên môn, vậy nhà chuyên môn lại là người không biết chuyên môn nữa, thậm chí còn kém cả những người bình thường nữa. Cho nên là cái giá trị của quy hoạch hôm nay tôi thấy tôi không muốn bình luận, người ta phải kết thúc, bởi vì không thể kéo dài cái hợp đồng với PPG nữa, thì người ta phải kết thúc và phải chấp nhận cho qua thôi, và tôi không tin gì cả.
Thế và trong cái nội dung của cái quy hoạch mà được phê duyệt này thì có một cái điểm là bây giờ không đưa thủ đô hành chính về Ba Vì như trước nữa. Vậy có phải là do cái phản ứng của các nhà chuyên môn mà người ta rút?
Đúng vậy, chính là do cái ý kiến của các nhà chuyên môn, và trong đó có tôi. Bởi vì đưa trung tâm hành chính quốc gia vào Ba Vì thì tức là để cho chính phủ vào đấy để đi ngủ thôi. Vì chỗ đó là chỗ để tĩnh tại, nghỉ ngơi, di dưỡng. Cho nên là cái việc mà phản ứng không đưa vào là đúng thôi. Nhưng mà nó buồn cười ở chỗ là vẫn ở Ba Đình. Vì Ba Đình lại quá chật, thì có thêm một chút ở Mỹ Đình, lại có một chút ở Tây Hồ Tây. Trong khi ý kiến của chúng tôi từ đầu đến cuối là Tây Hồ Tây 200 hectare ở cái trục nối từ Ba Vì về đến Hồ Tây, 21 độ 3 phút cộng trừ 30 giây là cái trục không gian vô cùng quý giá, vô cùng tốt, là cái nơi hết sức là đủ điều kiện để làm. Thì người ta lại để cho mỗi một công trình dính một tí. Đầu tiên nói là trung tâm đô thị Tây Hồ Tây do Hàn Quốc đầu tư 100% vốn Hàn Quốc, mã phong cách Hàn Quốc, 200 hectare. Đến hôm nay thì người ta không dùng cái từ đó nữa, và người ta định biến chỗ đó thành chỗ để ai đã dính vào rồi thì được chấm mút một chút. Tức là cái khu trung tâm đó rồi cũng không thành một cái trung tâm gì cả. Vì sao? Ở đâu cũng có khách sạn, nhà hàng, ở đâu cũng có trung tâm thương mại, ở đâu cũng có chỗ để người ta buôn bán bất động sản, chứ không thể dành một chỗ nào cho một cái công trình cho nó đàng hoàng. Thì tôi nghĩ tôi rất là buồn chuyện đó.
Nếu như nhìn vào sơ đồ giới thiệu quy hoạch lần này thì thấy thủ đô Hà Nội sẽ mở rộng và rất hoành tráng về bên ngoài, nhưng trong khi đó thì những cái dự án bên trong không được thực hiện là bao nhiêu. Vậy bà nhận xét sao về
việc này? Thì tôi đã phát biểu trong bài dài rồi. Quy hoạch mở rộng đầu tiên phải quan tâm đến cái đô thị cũ. Đô thị cũ gồm có cái phạm vi của Hoàng Thành Thăng Long cũ, và nói rộng hơn là đô thị của người Pháp xây dựng trong thế kỷ thứ 20. Những phần thực sự giá trị phải được duy trì. Những cái phần mà nó có thể phá cái thế của thành phố như là hệ thống sông ngòi, hệ thống nước thì phải tìm cách để khôi phục. Bởi vì một thành phố thì phải nói đến hệ thống nước, hệ thống phong thủy. Thế thì hiện nay khi người Pháp xây dựng, họ đã lấp hệ thống sông Tô Lịch. Đấy là làm cho thành phố Hà Nội nó tù túng, nó cùng quẫn. Bây giờ phải khai thác lại hệ thống nước đó. Thì quy hoạch này không có. Cái thứ hai là cái thành phố cũ nằm trên một nền đất yếu, vì nó là nằm ở khu vực lưu vực của sông Nhị Hà cũ, thì cần được vệ và không nên làm công trình cao. Thì như vậy vừa qua là thủ đô Hà Nội cứ cho xây công trình rất cao, thế và như vậy lại biến cái phố cũ, cái 36 phố phường cũ trở thành một cái chỗ là như là một cái vết ghẻ, là chỗ nào mà công trình xấu xấu cũ cũ đã đập đi, làm công trình cao bó phót lên, làm cho cái đô thị cũ nó đã mất cả cái dáng vẻ quý giá của Hà Nội thuở xưa. Thì cái này đợt này cũng không làm được. Điểm nữa là khi mở rộng đã là đô thị hiện đại thì phải có chỗ công trình cao tầng, nhưng cũng chỉ nên ở khu vực nào đó thôi. Thành ra bây giờ ấy, chỗ nào cũng là công trình cao tầng, chỗ nào cũng có, cho nên là này, thành phố nó nham nhở.
Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Thanh Vân.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam, tại địa chỉ www.viet.com. www.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu xét xử công bằng đối với ông Cù Huy Hà Vũ.
Tại Mỹ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đạt thỏa thuận về nợ công.
Trung Quốc săn lùng các nghi can và ép nhiễm thông tin về bạo động ở Tân Cương.
Hàn Quốc cấm nhập cảnh ba nghị sĩ Nhật Bản muốn đến vùng đảo tranh chấp đất đô.
Tổng thống Nga hủy bỏ chuyến thăm Ukraine do bất đồng trên hồ sơ khí đốt.
Mỗi ngày một sự kiện, quốc hội mới của Thái Lan khai mạc trong một đất nước bị chia rẽ trầm trọng.
Dự án quy hoạch thủ đô Hà Nội gây nhiều tranh cãi. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Trần Thanh Vân.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Le Monde, Libération, Le Figaro, Les Echos đều dành trang nhất cho chủ đề nợ công tại Hoa Kỳ. Các tờ báo tập trung phân tích tình hình khó khăn hiện tại của nền kinh tế Mỹ và việc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang kéo co tại lưỡng viện Quốc hội về việc nâng trần nợ công do chính phủ đề nghị. Đáng chú ý là trong khi Le Monde có vẻ bi quan khi đưa ra số liệu chứng minh khả năng tái suy thoái của nền kinh tế Mỹ, thì Les Echos lại có vẻ lạc quan hơn khi nhận định Tổng thống Obama có thể đạt được thỏa thuận với đảng Cộng Hòa, hiện đang chiếm đa số tại Hạ viện, và từ đó có thể thấy viễn cảnh vỡ nợ đang xa dần. Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là chủ đề chính trong một điểm báo hôm nay.
Trong khi Mỹ đang bị đe dọa vỡ nợ công, các số liệu tăng trưởng vừa được công bố lại làm cho tình hình thêm u ám. Theo dòng thời sự, Le Monde dành bài phân tích sự việc này với dòng tít cảnh báo, bóng ma suy thoái đang ngấp nghé trở lại Hoa Kỳ.
Tờ báo ví von tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ giống như trạng thái một đường ống bị bóp nghẹt hai đầu. Một bên là sự ách tắc về mặt thể chế, và một bên là những con số tăng trưởng đầy thất vọng. Ngày càng có nhiều chuyên gia kinh tế đồng ý với giả thuyết cho rằng, lòng tin về khả năng nước Mỹ sẽ có thể duy trì được vai trò là nhân tố chủ chốt của thị trường thế giới, và vai trò của nước nắm giữ loại hối đoái chính trong các giao dịch mậu dịch trên thế giới sẽ bị lung lay. Nói về tăng trưởng, tình hình rất u ám. Các chuyên gia dự kiến mức 1,8% ở quý 2, thế nhưng theo số liệu công bố hôm thứ Sáu, con số này chỉ có 1,3%. Hồi quý 1, tỷ lệ dự báo lúc đầu lên đến 1,9%, nhưng sau đó lại được chỉnh xuống còn 0,4%, tức thấp hơn khoảng 5 lần. Sự điều chỉnh quá mức này gây lo ngại cho giới kinh doanh, làm thay đổi đánh giá của các chuyên gia đối với nền kinh tế Mỹ. Sự chỉnh sửa theo hướng giảm xuống cũng đã từng xảy ra trong 3 năm trước đây. Việc đó cho thấy suy thoái đến hiện tại vẫn chưa kết thúc và cho thấy cần thiết xác định lại con đường sắp tới mà nước Mỹ phải trải qua để có thể tìm lại được vị thế lãnh đạo nền kinh tế của mình. Tỷ lệ tăng trưởng thực tế trong quý 1 là 0,8%, trong khi đó do dân số tăng trưởng, để cho tỷ lệ tăng GDP được xem là dương đối với kinh tế Hoa Kỳ thì nó phải vượt mức 1%. Như vậy, dù có chấp nhận sử dụng từ suy thoái hay không, thì sự suy thoái cũng đã diễn ra hồi quý 1. Trong lĩnh vực việc làm, phần đông chuyên gia cho rằng đấy sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ. Thế nhưng đến hiện tại, lĩnh vực này vẫn chưa khởi sắc, còn quá nhiều tập đoàn dự định tiếp tục cắt giảm lao động. Tính trung bình, một việc làm có đến 5 ứng viên giành nhau. Trong bối cảnh đó, Le Monde cho hay, nhận định chung nhất của giới chuyên gia là hy vọng phục hồi trong quý 2 đã tiêu tan, rất khó vượt mức 2% trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
Đến với tình hình xung đột tại Syria, Libération có bài nhận định chiến tranh tổng lực tại Syria.
Tờ báo cho biết hôm qua, để giành lại quyền kiểm soát, quân đội chính phủ tấn công nhiều thành phố. Tại Hama, thủ phủ của phong trào phản kháng, có ít nhất 100 người dân thiệt mạng. Ở những thành phố khác cũng có người chết. Tổng số người dân bị sát hại hôm qua lên đến 140 người. Trên trang web của lực lượng nổi dậy, chạy dòng chữ Syria đang tắm máu. Thành phố Hama đã bị bao vây hơn một tháng. Hôm qua, quân đội chính phủ tấn công vào thành phố này bằng xe tăng bọc thép và vũ khí hạng nặng. Chính phủ Damas như vậy, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát bằng mọi giá, trước lễ Ramadan chính thức bắt đầu vào hôm nay, theo một trí thức giấu tên của Syria, vì trong thời gian lễ Ramadan, ngày nào cũng được xem như ngày thứ sáu, ngày cầu nguyện hàng tuần, mà ở đó phe nổi dậy sẽ lên tiếng mạnh mẽ nhất. Liberation cho biết cuộc tấn công đàn áp hôm qua như thêm dầu vào lửa. Người dân biểu tình đã bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục hành động. Các cuộc biểu tình trả thù cũng đã được dự kiến vào mỗi tối ngay sau lễ cầu nguyện đêm trong tháng Ramadan. Trên phương diện ngoại giao, hành động trấn áp này lại càng làm xấu thêm hình ảnh của chính phủ Damas. Đại diện tòa đại sứ Mỹ tại Syria phẫn nộ cho biết, chính phủ Syria giết dân của họ, dùng xe tăng tấn công thành phố của nước họ, thật là phi lý. Tổng thống Mỹ Obama tối qua cũng đã cho biết lấy làm kinh tởm về cuộc đàn áp biểu lộ bản chất của chính phủ Damas. Ngoại trưởng Pháp cũng nhận định, hơn bao giờ hết, nhà cầm quyền Syria phải biết rằng họ sẽ trả giá cho hành động của họ. Chính phủ Damas cho biết tiến hành tấn công Hama vì ở đó có những nhóm vũ trang bắn vào dân. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Mỹ tại Syria bác bỏ lý lẽ này và cho hay, xin dẫn, chỉ có một băng nhóm vũ trang lớn ở Syria, đó là chính phủ Damas. Băng nhóm này đang cướp phá các thành phố của chính họ, đang gieo rắc kinh hoàng cho những người mong muốn đấu tranh một cách hòa bình.
7 tháng đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu mùa xuân Ả Rập, thế nhưng tình hình hiện tại ở những nước có liên quan vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể. Đó là nhận định của Nhật báo Cộng sản L'Humanité qua bài viết Một mùa xuân chưa kết thúc.
Đầu tiên chúng ta đến với một số nước bị cuốn vào mùa xuân Ả Rập như Syria, Libya, Yemen, Bahrain và Maroc. Theo L'Humanité, do hoàn cảnh lịch sử xã hội đặc thù của mỗi nước nên cách thức vận hành của các phong trào nổi dậy cũng khác nhau. Tuy thế nhìn chung, đến hiện tại, tình hình vẫn không tiến triển gì cho lắm. Tình hình tại Syria ngày một trầm trọng, chính phủ dù chấp nhận đôi chút cải cách, nhưng đàn áp vẫn cứ tiếp diễn. Chỉ mới hôm qua, riêng thành phố Hama đã có khoảng 100 người dân bị quân đội chính phủ sát hại. Cuộc chiến ở Libya với sự can thiệp của phương Tây đang bị sa lầy. Quân đội Ả Rập Xê Út được sự hậu thuẫn của Washington đã can thiệp vào Bahrain để bảo vệ chính phủ độc tài đương nhiệm. Sự hé mở của nền dân chủ tại Maroc vẫn mới như muối bỏ biển. Ở Tunisia, nước khởi nguồn cho mùa xuân Ả Rập, đã có một vài bước tiến đáng kể, nhiều kế hoạch cải cách đã được thông qua, trong đó có một thỏa thuận về nền Cộng hòa. Bên cạnh những tiến bộ đó, do kinh tế khủng hoảng, do thiếu sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các lực lượng phản cách mạng có điều kiện ngồi dậy và tổ chức những vụ xung đột bạo lực, đến mức mà cuộc cách mạng bị đe dọa. Và người dân lại phải xuống đường để bảo vệ thành quả cách mạng. Tình hình ở Ai Cập có vẻ bi quan hơn. Đến hiện tại, các đạo luật bị cách mạng cho là bóp nghẹt tự do vẫn tồn tại. Hôm 23 tháng 3, một đạo luật cấm đình công lại được thông qua. Tuy một vài quan chức chính phủ cũ bị cách chức, nhưng chính phủ chuyển tiếp vẫn chần chừ trong việc xét xử ông Mubarak.
Liên quan đến kinh tế châu Á, Lê Dê Cô cho hay, gần đây loại thị trường trái phiếu gắn liền với các chỉ số lạm phát đã khởi sắc tại một số nước châu Á, nhất là ở Thái Lan.
Với tỷ lệ lạm phát cao hơn 4%, các nước châu Á có vẻ thuận lợi trong việc phát hành trái phiếu đi vay nợ, nhằm đảm bảo cho các nhà đầu tư không bị tác hại bởi lạm phát. Hàn Quốc cũng đã lao vào thị trường này. Với tỷ lệ lạm phát 5,6%, Hồng Kông đã cho phát hành trái phiếu gắn với chỉ số lạm phát với thời hạn là 3 năm và dành cho giới tư nhân. Hồi tháng 7, Thái Lan đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm, gắn với chỉ số tiêu thụ với khoảng 1 tỷ euro. Một chuyên gia nhận định, xin dẫn, như vậy, chỉ với một biện pháp đó, Thái Lan đã thực hiện được 5% chương trình tài chính của năm. Chuyên gia này cũng cho biết, khi một nước phát hành loại trái phiếu như vậy, đó là một thông điệp đảm bảo tín nhiệm đối với khả năng kiểm soát được lạm phát của ngân hàng trung ương. Sắp tới, Thái Lan có thể tiếp tục phát triển lĩnh vực này bằng việc cho phát hành trái phiếu với nhiều thời hạn khác. Lezeco cũng đăng số liệu mới nhất về tỷ lệ lạm phát tại một số nước châu Á, trong đó thấp nhất là Đài Loan với mức 1,93% và cao nhất là Việt Nam với mức 22,2%. Còn các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Philippines thì dao động trong khoảng từ gần 4% đến hơn 8%.
Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo chính thức bắt đầu từ hôm nay. Nhân dịp này, Nhật báo Công giáo La Croix đăng tải kết quả điều tra của tổ chức IFOP về người Hồi giáo tại Pháp.
Theo IFOP, hiện tại có đến 71% người theo đạo Hồi tại Pháp cho biết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc của tháng Ramadan từ đầu đến cuối tháng. Thanh niên từ 18 đến 24 tuổi và những người trên 55 tuổi là hai lứa tuổi năng động nhất, có đến 73% lượng người tham gia. So với năm 1989, số người cho biết sẽ hành lễ Ramadan tăng đến 10 điểm. Việc đến thánh đường cầu nguyện đều đặn vào thứ sáu trong tuần cũng tăng lên. Năm 1989 chỉ có 16%, năm 2011 là 25%. Sự gia tăng này mạnh nhất đối với tuổi trẻ. Còn về giới tính, thì theo điều tra, có đến 84% phụ nữ cho biết không đến thánh đường vào thứ sáu. Hiện tại ở Pháp có 3,5 triệu tín đồ Hồi giáo. Cộng đồng này đã cắm rễ sâu vào xã hội Pháp. Đa số họ là tuổi trẻ, 62% dưới 35 tuổi, trong khi toàn dân Pháp là 29%. Thành phần xã hội nghề nghiệp của họ cũng đa dạng, nhưng nhiều nhất vẫn là công nhân, chiếm đến 33% dân Hồi giáo. Họ cũng khá quan tâm đến chính trị, trong cuộc thảo luận về luật thế tục, về khăn trùm Hồi giáo hay về bản sắc dân tộc Pháp vừa qua tại Pháp, họ cũng đã thể hiện được dấu ấn của mình. Theo IFOP, năm 2009, chỉ trong vòng một tháng kể từ lúc bắt đầu cuộc thảo luận, chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đối với người Hồi giáo tại Pháp đã giảm từ 27% xuống còn 17%. Tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam bị tố cáo xuất khẩu nạn phá rừng qua Lào, trong nghĩa phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Việt Nam đã bị tổ chức phi chính phủ mang tên Cơ quan Điều tra về Môi trường, EIA, trụ sở tại London, tố cáo là đã góp phần phá hoại rừng ở Lào. Trong một bản báo cáo công bố ở Bangkok, tổ chức bảo vệ môi trường này đã cáo buộc đích danh một tập đoàn chế biến gỗ thuộc quân đội Việt Nam là đã thu mua gỗ lậu từ Lào để dùng vào công việc kinh doanh của mình. Đó là Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế bị EIA coi là một trong những kẻ đốn rừng sừng sỏ nhất ở Lào, đã đóng một vai trò then chốt trong việc buôn lậu gỗ từ Lào qua Việt Nam. Theo Cơ quan Điều tra về Môi trường, cho dù Viên Chăng đã có luật lệ nghiêm cấm việc xuất khẩu gỗ thô, nhưng hàng năm có ít nhất là 500.000 mét khối gỗ lậu trị giá khoảng 150 triệu đô la được chuyển qua Việt Nam. Số gỗ này được dùng vào việc sản xuất đồ gỗ để xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Lẽ dĩ nhiên, Việt Nam không phải là nước duy nhất bị cáo buộc khuyến khích tệ nạn phá rừng ở Lào. Nằm trong danh sách đen của EIA còn có hai láng giềng khác của Lào là Trung Quốc và Thái Lan. Khi công bố bản báo cáo của mình, ông Julian Newmans, một giám đốc tại tổ chức EIA, đã nêu bật nghịch lý là Việt Nam công nhận sự cần thiết phải bảo vệ rừng của chính mình, nhưng lại đi lấy cây rừng một cách vô tội vạ ở ngay nhà bên cạnh, hết lời trích. Đối với nhân vật này, tình trạng đó gần giống như là việc chuyển dịch nạn phá rừng đi nơi khác. Nhận định trên đây của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Anh Quốc không phải là điều mới lạ. Vào trung tuần tháng 7 vừa rồi, một công trình nghiên cứu mới của Liên hiệp châu Âu đã báo động rằng một số nước ngoài mặt thì có vẻ rất tiến bộ trong việc cắt giảm khí thải nhà kính nhờ trồng lại rừng, nhưng trong thực tế thì như đã di dời việc thải khí qua nước khác bằng cách tăng gia lượng lâm sản nhập khẩu từ các quốc gia đó. Bản nghiên cứu nêu trường hợp của Trung Quốc, Việt Nam và Costa Rica vùng Nam Mỹ đã gia tăng đáng kể diện tích rừng của mình, nhưng cũng tăng gia nhập khẩu lâm sản để đáp ứng cho nhu cầu trong nước. Phải nói rằng, Việt Nam là một trong số nước đang phát triển, được khen ngợi về thành tích trồng thêm rừng. Theo số liệu của Chương trình Bảo vệ rừng Liên Hiệp Quốc, UNRED, diện tích rừng của Việt Nam đã trải qua những thay đổi đáng kể trong vòng 50 năm trước đây và theo chiều hướng tích cực. Mật độ che phủ rừng tại Việt Nam từ 27% vào năm 90 đã tăng lên thành gần 40% trong năm 2008. Thành tích đó rất được chú ý, nhưng lại khiến cho mâu thuẫn tiềm tàng trong việc trồng rừng trong nước và phá rừng ngoài nước bị bộc lộ. Vào năm ngoái, một bài viết trên chuyên san Stanford Report của trường đại học Stanford rất có uy tín tại Hoa Kỳ đã giới thiệu nghiên cứu của ông Eric Lombard, giáo sư ngành hệ thống môi trường trái đất và chuyên gia nghiên cứu cao cấp Viện Môi trường Woods thuộc Đại học Stanford, đồng thời là giáo sư địa lý tại Đại học Louvain ở Bỉ. Khi nghiên cứu về các quốc gia thành công trong việc trồng rừng, giáo sư Lombard đã quan tâm đến trường hợp Việt Nam và ghi nhận xu hướng rất tích cực, đó là sau một thời gian dài bị tàn phá, kể từ đầu thập niên 90, rừng Việt Nam đã tái sinh với diện tích mới hơn hẳn diện tích bị phá. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận một hiện tượng khác thường là cũng trong thời điểm đó, ngành xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã tăng vọt, được nhân lên gấp 5 lần trong khoảng thời gian từ 1987 đến 2006. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào mà Việt Nam có thể đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ, trong khi ít đụng chạm đến các khu rừng của mình? Và giáo sư Lombard đã tìm ra câu trả lời. Việt Nam không sử dụng nhiều gỗ bản địa, mà chủ yếu dùng gỗ nhập từ các nước láng giềng như Lào hoặc Campuchia, nơi mà luật lệ về môi trường lỏng lẻo hơn. Vấn đề theo ông là gần một nửa lượng gỗ nhập khẩu của Việt Nam lại là nhập lậu, cho nên rất khó theo dõi và điều hòa. Về bản báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường công bố mới đây, chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc đã cho rằng EIA là một tổ chức rất có uy tín. Khi đưa ra một thông báo nào, đều căn cứ vào quá trình điều tra cụ thể tại chỗ, với những bằng chứng, tài liệu, hình ảnh cụ thể. Chính vì đây là một tổ chức có uy tín mà những khuyến cáo của họ thường được các đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam lắng nghe. Trong tình hình đó, theo chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp, chính quyền Việt Nam cần chấn chỉnh lại vấn đề sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu. Nếu không, thì ngành xuất khẩu đồ gỗ đang rất phát triển của Việt Nam sẽ bị tác hại. Trả lời phỏng vấn của RFI về bản báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường, chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp ghi nhận.
Cái dễ ăn nhất bây giờ hiện nay ở Lào, cái dân thưa rồi rừng nhiều, lâm tặc, với lại những người mà lái buôn về gỗ, họ qua bên Lào rất nhiều, thì đó là cái bối cảnh chung hiện nay.
Dạ thưa anh, như vậy thì cái vấn đề mà bảo vệ rừng ở Việt Nam cho tới nay thì nó như thế nào ạ?
Nói chung bảo vệ rừng Việt Nam thì cũng tốt đẹp, nhưng mà rừng, các rừng mà quốc gia đó cũng bị xâm phạm rất nhiều. Nặng nhất là con đường nghĩa các rừng ở Dốc Đôn, ở Ba Mươi Thuộc, Đắk Lắk thì là hiện nay là lâm tặc là đã coi như là ngang nhiên mà nhiều khi là kiểm lâm không làm được gì hết. Thì đó là ngay cái rừng quốc gia rất nổi tiếng ở Việt Nam mà cũng bị như vậy, thì nhiều rừng khác là thường nguồn là hầu như là bị vô tư là khai thác. Đây là kỹ nghệ gỗ mà ở Việt Nam rất là phát triển. Rất nhiều nhà máy làm gỗ, làm bàn ghế, làm tất cả những dụng cụ mà gỗ trong gia đình, trong văn phòng. Hiện nay là xuất đi rất nhiều ở thị trường Mỹ, Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu và các nước phát triển khác. Thì nguồn gỗ thì là hiện bây giờ thì là ở Việt Nam thì là cái số lượng mà cung cấp ở nội địa đó không đủ, cho nên là Việt Nam cũng nhập khá nhiều chính thức và không chính thức. Thì là nhập thì là từ Indonesia cũng có, mà từ Lào cũng có, rồi từ Campuchia cũng có. Nhưng mà cái số lượng mà bán chính thức mà không chính thức thì là trên thị trường tự do rất nhiều. Thì có những người lái gỗ, họ đã mua bán từ những cái gỗ đầu nguồn, rồi họ bán lại cho những công ty xưởng chế biến ở Việt Nam, ở thành phố như thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hoặc là Đà Nẵng. Thì những nơi đó thì là chế biến gỗ để mà xuất đi những thị trường khác. Thì kỹ nghệ gỗ Việt Nam coi như là rất phát triển. Nhưng mà vừa rồi thì ai cũng biết là cơ quan điều tra về môi trường, một cơ quan là phi chính phủ ở Anh, thì họ đã nhiều năm qua thì họ đã khám phá ra được nhiều những cái sự việc là các công ty Việt Nam và đã qua Lào mua gỗ và phá rừng rất nhiều để mà mang về Việt Nam và để bán lại cho tất cả các công ty chế biến gỗ. Việc này thì vừa rồi đã làm một cái tin rất là lớn ở Việt Nam, là công ty, tổng công ty về hợp tác về kinh tế trực thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã có dính líu vào vụ khai thác rừng xuất gỗ không chính thức đi qua Nam để mà bán lại cho tất cả các công ty khác làm gỗ. Điều này thì là họ đã làm và có chứng cứ rất rõ ràng. Cơ quan này không phải là chỉ ở bàn giấy mà họ thực sự là đi xuống tận nơi. Họ giả là người lái buôn mua gỗ. Thì họ đã chính thức đã làm những cuốn phim cho thấy là những cái sự lạm dụng về rừng và mua gỗ từ Lào qua Việt Nam rất có cơ sở và rất phát triển vô tội vạ. Tức là họ đã có những chứng cứ mà tôi nghĩ là rất khó mà có thể là chối cãi được.
Dạ. Dạ, như vậy thì nó cũng phù hợp với một cái báo cáo cách đây gần một năm mà của cái trường đại học Stanford thì nói rằng là Việt Nam nằm trong số một vài quốc gia mà đang phát triển gọi như là xuất khẩu cái tình trạng phá rừng. Nhận xét của anh như thế nào về cái nhận định đó?
Thì tôi nghĩ là những cái đó thì nó cũng có cơ sở rất vững chãi, rất vững cho thấy đó là hiện nay là sự phá rừng do lâm tặc và nhập gỗ lậu từ Lào về rất nhiều, cho nên là những đồ dụng về gỗ xuất từ Việt Nam đó thì là rõ ràng là cái nguồn của nó là không có phải là nguồn rừng mà được cho phép sử dụng, đó là những rừng mà họ đã phá, những rừng mà nguyên sinh và những rừng mà do lâm tặc phá để mà có gỗ cung cấp cho kỹ nghệ Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái đó là có cơ sở, thấy rõ ràng là trên tất cả báo chí Việt Nam có rất nhiều, và vừa rồi thì là những cái sự khám phá về của cơ quan như tôi vừa nói đó, về điều tra về môi trường. Trước đây là họ cũng làm mấy năm trước rồi, ở bên Lào và bên Campuchia. Đến nay thì họ vẫn thấy là những tình trạng nó vẫn tiếp tục như vậy. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam nếu mà không có những biện pháp mà có thể ngăn chặn những cái nguồn gỗ lậu xuất từ Lào hoặc là những nước khác, thì tôi nghĩ Liên hiệp Âu Châu họ sẽ có những cái biện pháp mà giới hạn cái sự nhập và nguồn gỗ, những dụng cụ có nguồn gốc gỗ và không có chính thức từ Việt Nam.
Dạ thưa anh, trở lại một cái vấn đề rất là chuyên môn. Nếu mà rừng bên Lào mà bị phá, thì như vậy nó có tác hại gì, ảnh hưởng gì tới cái môi trường tại Việt Nam hay không thưa anh?
Vâng, thì ở Hà Lào thì cái rừng đó thì nó nằm ở một cái khu mà trong lưu vực của sông Cửu Long, thì nó không trực tiếp chảy thẳng qua cái miền Trung ở giữa mà nó chảy xuống Campuchia trước rồi nó mới ra cái đồng bằng sông Cửu Long. Thì nói chung thì là rất nhiều rừng mà bị phá do tổng công ty hợp tác kinh tế của Bộ Quốc phòng đó, thì là từ những cái nguồn rừng, những cái đập đang xây ở Hà Lào. Thì theo nguyên tắc thì những đập này khi mà xây đó thì họ sẽ cho phá những cái rừng đó, thì là tổng công ty các kinh tế Việt Nam đã có những cái hợp đồng để mà lấy gỗ từ những cái rừng nguồn gần đập đang xây dựng. Ngoài ra đó thì các công ty Lào rất nhỏ ở Lào, mặc dù là họ có cái quota cho chính phủ Lào là cho họ, nhưng mà họ đều bán những cái quota đó cho Việt Nam hết, coi như là họ nhận tiền từ Việt Nam để mà xuất khẩu những gỗ mà qua cái quota mà của chính phủ Lào cho họ để mà họ mang qua Việt Nam. Thì ngoài Việt Nam thì còn có những người Thái họ cũng qua Hà Lào để mà mua gỗ. Thì cho nên là cái vùng phía Nam Lào đó thì cái nguy cơ mà phá rừng hủy hoại và rừng nguyên sinh rất lớn. Hiện nay thì là cái số rừng nguyên sinh bị hủy hoại rất nhiều.
Dạ thưa anh, như thế đó, như anh có trình bày là cái vấn đề phá hoại rừng đó, là nó có hại về cái mặt môi trường đối với cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó là cái việc mà nhập gỗ lậu mà từ Lào chẳng hạn đó, thì nó sẽ có cái tác hại về mặt kinh tế cho Việt Nam, bởi vì hàng gỗ Việt Nam, đồ gỗ Việt Nam mà xuất khẩu sang châu Âu hay là Hoa Kỳ, tức là hai cái thị trường chính đó, thì có thể là bị ngăn chặn, phải không thưa anh?
Đúng vậy, đây là tôi nghĩ là cái nguy cơ mà Việt Nam nên xem xét, tại vì các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra những thông báo báo chí và bằng cớ rất rõ ràng, thì Liên hiệp Âu Châu tôi nghĩ là sẽ có những biện pháp làm khó khăn cái sự nhập khẩu của những hàng gỗ có nguồn gốc từ Việt Nam.
Nhưng mà như anh nói đó là có một số những cái trường hợp, chẳng hạn chính phủ Lào họ cho phép đốn những cái cây gỗ đó và phía Việt Nam mua, thì cái vấn đề đó trong một trường mực nào đó mình có thể coi nó là hợp pháp chứ thưa anh?
Thật sự thì là một số cái công ty mà được quota đó thì là họ cũng có tham nhũng với lại chính phủ Lào và họ cũng muốn có quota lớn lên để mà thực sự không phải là để xuất khẩu từ Lào, mà thực sự là họ hầu như là bán lại cho Việt Nam hoặc là họ để cho công ty Việt Nam là khai thác mà họ cũng coi như là thu lợi nhuận và làm ngơ thôi. Thật sự thì chính phủ Lào có cái quyết định là không được xuất khẩu gỗ không có nguồn mà chính thức, tức là những nơi mà được khoanh vùng để xuất khẩu đó thì là mới được xuất khẩu, còn những vùng mà khác thì không được. Nhưng mà những vùng khác đã rừng đầu nguồn đó, thì là các công ty Việt Nam hoặc là những công ty Lào và những người buôn gỗ thì họ đã không đúng pháp luật, họ đã khai thác những cái rừng mà không được cho phép.
Dạ thưa anh, xin hỏi anh là cái uy tín của cái cơ quan điều tra về môi trường đó mà trụ sở tại Anh, cái uy tín của nó như thế nào trong cái giới bảo vệ môi trường thế?
Cơ quan này thì là thực sự là rất có uy tín, là thứ nhất là họ không phải là họ chỉ là ngồi bằng ghế, họ làm, họ nghiên cứu, mà họ thật sự đi xuống đến tận nơi, họ có những bằng chứng rất là rõ ràng. Họ đã thu lại lén lút, tức là họ ghi âm, và không những ghi âm mà họ quay hình hết. Khi mà nói chuyện với những giám đốc của tổng công ty hợp tác kinh tế hoặc là những người mà buôn gỗ ở nhiều nơi ở Việt Nam, thì những người này họ có nói những cái việc mà họ đã ghi nhận, thì coi như là một những bằng chứng họ đưa ra hầu như là khó mà có thể chối cãi được, tại vì nó đã được ghi nhận hết. Ngày trước thì ở bên Campuchia là họ đã có những việc làm mà đến nỗi mà chính phủ Campuchia phải có hành động và phải ngăn cấm những phá rừng buôn bán mà gỗ ở Campuchia. Thì tổ chức này là rất có uy tín, khi mà họ đã thông báo thì họ đã có bằng cớ hết và họ làm việc một cách rất là đắc lực, cũng giống như là Greenpeace đó, tức là làm là thực sự là ở dưới ngay cái mặt trận chứ không phải là chỉ là bàn cãi hoặc là nói chung. Họ có những hành động tích cực và tôi nghĩ là họ rất có uy tín. Việt Nam tôi nghĩ là phải có một hành động để mà ngưng lại cái nguồn lấy gỗ từ Lào một cách không chính đáng và không đúng luật. Tại vì chính phủ Lào đã có những quyết định là ngăn cấm những cái gỗ mà thô, những gỗ mà cắt mà không có chế biến để mà xuất khẩu, thì những cái gỗ đó không được xuất khẩu. Nhưng mà ở Việt Nam những gỗ đó rất nhiều, tức là những gỗ tròn và những gỗ vuông dài, những thanh tròn hay vuông đã nằm rất nhiều ở tổng công ty hợp tác kinh tế của Bộ Quốc phòng. Và cái quota mà công ty Lào đã có đó thì thường là được cấp khai thác gỗ, nhưng mà phải có chế biến trước khi mà phải xuất khẩu, nhưng mà họ đã đưa cho hết Việt Nam, thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng nên áp dụng đúng cái luật pháp để mà ngăn chặn cái sự mà buôn bán trái pháp luật từ Lào để qua Việt Nam.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiệp, chuyên gia về môi trường tại Úc.
Radio France Internationale. Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 2/8/2011. Đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tạp chí Kinh tế, Thủy My phụ trách với đề tài: cá tra xuất khẩu Việt Nam lại gặp khó khăn ở một số thị trường do vấn đề chất lượng. RFI phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.